Hè ta về đây bên thầy học điều lành, tu tâm và dưỡng tánh bên bạn hiền bốn phương. Cùng nhau ta vun sới ươm trồng hạt giống lành, rồi mai ta đi tới trong vườn trái thơm. Miệng không nói lời sai, trong nghĩ suy hướng thiện, sống an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, chăm sóc hạt giống lành từ thân tâm ta đó, hạnh phúc đang nở rộ. Thiện ác đều có không sai, hạnh phúc trong tương lai ngày nay ta quyết định. Hạnh phúc hay niềm đau do hạt giống ta trồng, hãy ươm hạt giống lành ngày sau đời an lành.
Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Thi Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào thầy cư sĩ cùng tăng chúng ở chùa Giác Long, cùng xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên tôi muốn nói là kính chúc các vị ngày thì ngày thứ tư tận thế an lành. Phật pháp là nơi nào chúng sanh cần thì chúng ta phải đến. Không phải tu tập là để an hưởng cho bản thân mình, tìm một nơi an lành để mà thứ nhất là được an thân, thứ hai là mong được tránh được nạn gì đó, thì như vậy là có phải là người tu đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo cũng phải bôn ba khắp nơi để mà giáo hóa chúng sanh. Thì người học Phật ngày nay cũng vậy, trên cầu Phật đạo, dưới không ngừng hóa độ chúng sanh, thì đó mới là cái tinh thần của người học Phật. Vì vậy mấy ngày nay không phải riêng các đồng tu chúng ta, mà khắp nơi trên thế giới người ta đều bàn bồn chồn bao trao vấn đề này. Cũng là một cái điều để các đồng tu chúng ta phải sám hối mà phản tỉnh. Người ta người đời ta không có Phật mà ta còn có thể bình an vô sự, còn huống chi chúng ta đã là người có Phật, có thế giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà luôn ở bên cạnh chúng ta, thế mà chúng ta lúc nào cũng bao trao. Hôm nay mấy ngày nay mà tôi nói vui, ai gọi điện tôi nói chúc một ngày tận thế an lành, rồi tới ngày hôm 22 cái tôi nói chúc một ngày tận thế thứ hai an lành, và tới ngày thứ ba tôi nói chúc một ngày thứ ba tận thế an lành. Cái từ đây tự nhiên đó bây giờ mắc cỡ không có dám gọi cho tôi nữa. Đó là cái điều hết sức là đau lòng cho người học Phật chúng ta. Đó là vì chúng ta không có cương lĩnh, không có nền tảng, nên chúng ta mới bị người ta gạt. Ngay cái lúc mà Hồng Kông xảy ra bệnh sát thì Hòa Thượng lại bay từ Úc Châu về Hồng Kông mà không mang khẩu trang. Thì cái người nhân viên hải quan mới hỏi Hòa Thượng là sao Hòa Thượng không mang khẩu trang. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng chỉ nói rằng tâm ta từ bi, nếu tâm ta chân thành và từ bi thì không có bệnh độc nào xâm hại được. Thì đó chứng minh là Hòa Thượng ở ngay lúc Hồng Kông bệnh sát rất nặng mà Hòa Thượng không mang khẩu trang, cũng không vẫn tiếp xúc với đại chúng bình thường. Đó là cái điều mà ta đối sinh tử lớn quá, ta tham sống sợ chết nhiều quá. Thì đó cũng là dấu hiệu để cho các để đồng đồng tu chúng ta biết rằng ta có thể được vãng sanh hay không. Vì nếu như ta tham sanh quý tử thì cho dù ta niệm Phật có một ngày 8 tiếng đi nữa thì ta cũng không thể nào đạt được thù thắng. Tại vì sao? Khi Đức Phật A Di Đà đến rồi mà mình nói Phật ơi con chưa xong, Phật ơi con chưa muốn chết, hay là Phật ơi Con còn cháu, còn gia đình, sự nghiệp gì đó, thì làm sao mà đi? Sao mà đi? Mấy ngày nay có rất nhiều đạo tràng đóng cửa lại, niệm Phật bán sống bán chết. Nhưng mà lúc nào cái tâm nó cũng bất an chứ. Nếu như niệm Phật với cái tâm an lạc thì nhất định sẽ thành tựu. Nhưng mà niệm Phật với tâm bất an như vậy không có thành tựu nào cả. Rồi đây những cái đĩa mà đi ra, những cái đĩa mà hù dọa chúng sanh đó, tôi không biết là để làm sao mà máy nữa. Và những lời nói mà hù chúng sanh đó, bao nhiêu năm nay đi đến đâu hồi đồng tu cũng sợ, vì không biết phải làm sao. Nhưng mà biết đâu sau này họ lại nói lại, nhờ nói đồng tu mà cố gắng mà tu nên đại nạn nó qua rồi.
Bạch ca, ngày xưa có một vị tỳ kheo hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế giới, thế gian này là hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng? Đức Phật đâu có trả lời. Đức Phật nói quan trọng là khi nó hữu cùng hữu tận, ông có đủ đạo lực để chuyển sanh hay không. Có nghĩa là cái thế giới này nó không còn, nó sắp nó hủy diệt ấy, thì mình có đủ đạo lực để chuyển sanh ở một thế giới khác hay không, đó mới là quan trọng. Còn bây giờ diễn đạt nó là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nữa nó cùng tận, đi làm chi? Vốn vị nó là vô thường mà, phải không? Nó diễn ra trong từng tâm niệm của chúng ta, trong từng sát na sinh diệt mà, thì làm sao mà quan tâm đến nó làm gì? Cái quan trọng là cái đạo lực, cái sự tu tập của mình có đủ để chuyển đến một thế giới khác hay không. Thường thường ở trong nhà Phật có câu là: cần tu như lửa cháy đầu, sớm còn tối mất, có vui đâu bao giờ. Cái lửa cháy trên đầu á, chứ không phải là cháy ở dưới chân, mà cháy đầu. Nó khẩn thiết như vậy. Và cái sự vô thường mà Đức Phật hay thí dụ cho gì? Chỉ mành treo chuông. Cái chuông mà treo bằng cái chỉ mành, cái sợi chỉ mành nó đứt bất cứ lúc nào. Vì vậy kỳ rồi tôi giảng ở chùa Phước Linh ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì tôi mới giảng cái đề tài là: khi ta chết đi về đâu? Hồi xưa giờ mình nói là sanh tử là việc lớn, là không phải, tử sanh mới là việc lớn. Mấy cô suy nghĩ có phải không? Sanh ra rồi chết thì ai không chết đâu, thì làm sao là việc lớn? Nhưng mà sau khi ta chết, ta sanh về đâu, thì cái đó mới là việc lớn. Chính cái việc lớn đó mà ngày hôm nay chúng ta phải tập trung về đây tu tập này. Các vị hiểu rõ ý này chưa? Có nghĩa là sau khi ta chết, ta về đâu, cái đó mới là việc lớn. Còn sanh ra là chết đi là không phải việc lớn. Bởi vì nó là sanh tử đó. Sanh và tử là việc bình thường. Tại vì ai sanh ra cũng đều phải chết mà, có ai thoát được cái chết đâu. Nhưng mà chết rồi đi về đâu, đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Bây giờ Thượng Tịnh Không nói câu thế này: thập đạo vô thần, mười cõi không có một vị thần nào có quyền quyết định đưa mình về đâu. Mấy cô đừng có tính rằng một vị thần nào đó có thể giúp mình hay ban phước cho mình. Điều đó là điều sai lầm nghiêm trọng. Mà tất cả cái sự quyết định phước báo hay là tội nghiệp là ở chính mình, đúng không? Mình trồng cái hạt, mình trồng dưa thì nhất định sẽ gặt được hái trái dưa. Mà ở đây mình trồng cái ớt của mình đây, con đã lỡ trồng ớt rồi, xin Phật Bồ Tát từ bi gia hộ cho cái ớt này nó ra trái dưa đi, được không? Cũng giống như cuộc đời của mình sống không biết yêu thương, không biết tha thứ, không biết hiếu thuận. Thế mà mình muốn cuộc đời mình được yêu thương, được tha thứ và được con cháu hiếu thuận, làm sao mà được? Rồi đi ngày đi niệm Phật, nó bây giờ Phật ơi, con có hai đứa con gái mà thằng con trai mà giờ nó bất hiếu với con, bây giờ Phật làm sao Phật chuyển cái tâm nó để cho nó hiếu thảo với con? Đức Phật ngồi trên bàn, Đức Phật sẽ chảy nước mắt. Làm sao mà làm được? Hiếu thảo hay không là chính bản thân mình phải biểu diễn, phải biểu diễn. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói câu đó: dĩ thân tác chắc, lấy mình làm gương, mình phải là gương mẫu cho những người chung quanh. Và chính sự tu tập của chúng ta cũng vậy, ta đang làm gương mẫu cho chúng sanh. Mà trong kinh Quan Yên có câu là: học vi nhân sư, hành vi tế phạm. Học là để làm thầy người, làm là để làm mô phạm cho người. Ở đây các cụ, các chương đồng tu niệm Phật chúng ta, ở đây tôi bước vô đạo tràng này, từ lúc khi tôi bắt đầu đến giờ là tôi thấy cụ này là luôn luôn không rời cái câu A-di-đà Phật. Đó là dĩ thân tác chắc, đó chính là hành vi thế phạm mà chính người niệm Phật chúng ta khi đến đạo tràng có đó. Nhưng mà tâm ý ở đâu bao trao, rồi cuối cùng một ngày khi ta, khi sanh tử đối đầu thì ta cảm thấy sao, ta chẳng có được lợi ích gì cả, mơ mơ hồ hồ, vẫn mơ mơ hồ hồ, ngu ngu dốc dốc, vẫn ngu ngu dốc dốc, mà hoang mang lo sợ, vẫn hoang mang lo sợ. Lúc đó mới hỏi, ủa Phật đâu, Phật ở đâu? Vì hàng ngày ta sống, ta tu tập, ta có chân thành, có thanh tịnh đâu? Phật pháp chúng ta là cái chỗ phải quay về với chính mình, chuyển đổi ngay cái tâm của mình. Nhà Phật chúng ta là trọng thực chất, không trọng hình tướng. Hình tướng của chúng ta lúc nào cũng có đẹp chứ, ai có mặc áo choàng thấy có nghiêm trang lắm, cái nghiêm trang nó không có bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước đức cái, mà quan trọng là phải nghiêm trang ở nội tâm mình, cái thực chất nội tâm mình có tu tập hay không. Ở như kỳ rồi tôi giảng ở chỗ chùa Tăng Phúc của thầy trưởng ban Hoằng pháp thủ đô, tu là chuyển đổi tập khí. Trước đây ta tham, ta sân, ta đố kỵ, thì ngày nay ta xem coi, ta đã trở về với Phật rồi, cái tham, cái sân, cái đố kỵ đó giảm được mấy mươi phần trăm. Đó mới là công phu. Còn các cụ đừng tưởng rằng hồi sáng này dạy ngủ, lại ngủ bất danh là đã có công phu. Công phu là ở chỗ hằng ngày chúng ta tập khí xấu đã diệt được bao nhiêu. Chứ đừng nói là hồi sáng này tôi đã lại 500 lại với Phật là công đức lớn lắm rồi đó. Và tính công với Phật, không phải đâu. Bởi vì Hòa Thượng nói, một người mà trong thành chuyển đổi tâm mình, một ngày niệm vài câu Phật đã tương ứng được với Phật. Còn người mà không chuyển đổi tập khí của mình, mà cho dù niệm một ngày 10 vạn danh hiệu Phật, 20 vạn danh hiệu Phật, cũng chỉ là đau mồm gác họng, chỉ uổng công. Cái chỗ này tôi nói cho các đồng tu phải nhớ, đó là sự thật. Tại vì ở đây chúng ta tu học là gì? Mong cầu giải thoát, đúng không nào? Có ai phát nguyện rằng con niệm Phật đời này nguyện đời sau làm ông trời không? Hay làm giàu sang không? Không. Rõ ràng trong bài sám hối chúng ta đã từng sám hối đó. Ngã kim phát tâm bất dị tự cầu, nhân thiên phước báo thanh danh viên giác quyền thừa Bồ Tát chi chí tối thượng thừa. Ngày hôm nay con phát tâm là không vì cầu thanh danh, cầu trời người, cầu thanh văn, cầu duyên giác, và ngay đến Bồ Tát cũng không. Ngon chưa? Mình từng phát nguyện với Phật vậy mà, đúng không nào? Mà con chỉ cầu tối thượng thừa là quả vị Phật. Người học Phật chúng ta là cái chỗ đó. Thì cái người niệm Phật, tối thượng thừa của người niệm Phật là gì? Là giảng sanh cực lạc. Thành thử ra phước báo nhân thiên mình không cần, phước báo thanh văn viên giác cũng không, mà mình đang tạo phước báo giảng sanh. Cái chỗ Hòa Thượng nói, người niệm Phật mà không diệt trừ tham sân si, không loại bỏ dần dần đi cái tập khí của mình, chỉ tạo ra gì? Cái phước rất nhỏ, chứ không phải là công đức. Mà cái phước đó nó sẽ đưa gì gì, đưa các vị về đâu? Niệm Phật dẫn đọa địa ngục. Là tại vì sao? Niệm Phật mà tâm không thanh tịnh, niệm Phật dẫn tham sân si, thì dẫn đi vào địa ngục. Tôi nghĩ tôi ít khi nào tôi đến về, đã trở về giờ đây được lắm, thì tôi phải nói những điều mà cần nói để cho các vị thấy được. Chứ được tôi, các vị đừng có ý vào Phật, để rồi một ngày nào đó các vị không được giải thoát, rồi các vị quay trở lại quán Phật. Tại sao tôi con niệm Phật quá trời, tại sao con lại Phật quá trời mà giờ này không thấy Phật, mà toàn là thấy ma đến không à? Tại vì hằng ngày có nghĩ Phật đâu, miệng niệm mà tâm nghĩ tâm ma. Cái chỗ mà gần đây tôi nói, tôi chia sẻ mới đi, mới chia sẻ ở Nha Trang, chút xíu tôi cũng có tặng cho các vị đĩa đó. Phật tâm không gián đoạn, Phật hiệu có thể gián đoạn. Tại vì suốt ngày ta đâu có thể nào mà lúc nào cũng A-di-đà Phật 24 tiếng đâu, đúng không? Ta gián đoạn liên tục. Vậy thì làm sao vãng sanh? Trong kinh A-di-đà nói nhất tâm bất loạn, nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. Nhược nhất nhược, nhị nhược nhược, thất nhược nhược, nhất tâm lâm mạng chung thời A-di-đà Phật tiếp dẫn. Mình khó đạt được cái chuẩn nhất tâm. Hòa Thượng nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn thì vẫn vãng sanh. Vậy thì Phật tâm là sao? Những gì Phật làm mình làm, Phật tâm, Phật nguyện, Phật hạnh mình phải thể hiện trong đời sống của mình. Một sự yêu thương, một sự tha thứ và một sự sẵn sàng vì chúng sanh chưa? Còn không thì tất cả những sự tu tập chúng ta chỉ là gì? Gieo duyên nhỏ với Phật mà thôi. Để tôi nói trước, để sau này các vị con nhỡ mà không vãng sanh á, thì các vị đừng có trách Phật, đừng có trách Bồ Tát, để rồi tạo thêm đậu. Gặp mặt chúng ta cứ nói ôi lúc này mấy cô tu tốt quá, nghe mát ruột. Cấp này chắc tu công phu chắc giỏi lắm, mặt sáng trưng, nghe cho nó mát ruột. Nhưng mà thật ra người ta khen như vậy, mình nhìn lại coi mình có công phu thật hay không. Một câu nói đó là cực kỳ cảnh tỉnh cho mình. Mình phải quay lại mình có công phu thật hay không, để không rồi đây cái câu đó nó đưa mình đi vào địa ngục. Tôi gần đây tôi thấy Phật tử cứ gặp nhau chào Bồ Tát, bà nào cũng Bồ Tát chứ, không có bà nào phàm phu chứ. Vậy mà ra chợ tao nói một đồng ba bó lửa bó bự không à, một đồng ba trái toàn lấy trái to, mà lúc nào gặp nhau cũng Bồ Tát hết trơn. Cái chỗ này là cái chỗ mà đi vào địa ngục. Tại sao không biết mình tại sao? Tại vì sao? Tôi nhớ câu người ta nào ngoài dân gian đó nè. Ở dân gian ở đây mày cái dùng hay dùng nè. Tham lam tật đố không chừa, bo bo mà giữ muối dưa làm gì? Ngoài đời người ta đọc người ta vậy đó. Mà thiệt vậy. Câu nói nó rất là hay để cho mình cảnh tỉnh. Mình nghe mình hơi không vui. Nhưng mà thật sự tại vì sao mình không vui biết không? Tại vì mình phạm hết mình mới không vui. Chứ nếu như mà mình cảm thấy đó là một sự cảnh tỉnh mình, thì mình cảm thấy biết ơn người ta. Mấy Hòa Thượng nói công đức là gì? Công đức là từ, phải tính từ cái chỗ mà cái ngày mà chúng ta không khởi sân hận nữa, thì đó là công đức. Ví dụ như hôm nay là tôi một ngày an lạc, mà về tới nhà mà gặp ông chồng ông xỉn rồi chửi cho một trận là coi như là không còn công đức nữa. Hay là gặp một chuyện buồn gì đó là nổi sân lên cái là không còn công đức cả. Công đức là gì? Công đức là tâm thanh tịnh. Mà lúc nào mà tâm thanh tịnh thì đó mới gọi là công đức. còn tất cả chỉ là phước báo. Phước báo thì nó không thể đưa mình vãng sanh, phước báo nó không thể đưa mình vượt luân hồi. Bởi vì ngày nay các đồng tu chúng ta đa phần ai cũng cầu phước báo hết. Niệm Phật cầu cũng bình an, lại Phật cầu tái hoa mạng khỏi, đi chùa là cầu cho con cái thi đậu phát tài gì đó, vân vân. Chúng ta cái nền tảng Phật học của chúng ta, ta đã bị mất căn bản. Mình phải biết nhà Phật chúng ta có ba pháp bố thí, đúng không? Tài thí, pháp thí, vô vi thí. Phật dạy chúng ta người muốn có tiền tài dư giả thì chúng ta phải bố thí tiền tài. Muốn khỏe mạnh sống lâu á thì phải bố thí vô quý. Mà bố thí vô quý là gì? Các cụ ăn chay đó chính là bố thí vô quý. Không ăn thịt chúng sanh, làm chúng sanh không khiếp sợ thì đó là bố thí vô quý. Còn muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí pháp. Vậy thì bây giờ mình ấn tống kinh pháp, mình đem cái pháp Phật đến cho tất cả chúng sanh, là trong đó đầy đủ ba thí: tài thí, pháp thí và vô quý, vô quý thí. Tại sao mình có tiền mình mới mua được cái cuốn kinh hay cái đĩa? Kinh đĩa chính là pháp rồi. Chúng sanh xem, hai đồng tu của chúng ta xem mà họ cảm thấy an lạc thì là vô quý thí rồi. Thì tự khắc cuộc đời ta làm càng nhiều lên thì ta tự khắc cuộc đời nó tự động nó hanh thông. Chứ đâu phải mà nói cất cái nhà xong rồi sao mà làm ăn không được, mới đi coi ông thầy địa lý, ông thầy bói, ông cứ sửa miết, rồi cuối cùng vẫn tàn gia, vẫn phá sản. Rồi cuối cùng hỏi tại sao mà tôi sửa đủ chứ mà tôi lại không được tốt mà vẫn bị xui vậy. Thì các ông thầy bói nói sao cô biết không? Tôi sửa tốt hết rồi đó mà tại vì cô chưa tốt, gia chủ chưa có phước. Vậy thì cuối cùng cũng phải ở gia chủ. Tại sao mình không đem tiền đó mình đi tạo phước đi, đi cô bói làm gì? Phải không? Mình cố ý là mình tại vì mình không có phước, mình mới tìm địa lý. Mà tự dư vọng thì địa lý nó bây giờ có đúng hướng chứ, mà bây giờ gia chủ chưa có phước. Các cô thấy chưa? Vậy thì cuối cùng phải là gia chủ có phước. Mà rõ ràng các ông đẹp thầy địa lý nổi tiếng thế giới, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Người không phước thì không thể nào ở được đất phước. Cũng giống như thế giới cực lạc, Đức Phật thành tựu thế giới cực lạc bởi phước báo và trí tuệ của Ngài. Mà chúng sanh như chúng ta muốn cầu giảng sanh về cực lạc thì sao? Phải có phước báo mới giảng sanh về được nước đó. Mà rõ ràng trong kinh A Di Đà đã nói, các cụ có nhớ không? Đâu phải bước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia, thấy không? Phải là nhân duyên phước đức đầy đủ nhiều thì mới sanh về được thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc đã là như vậy thì thế giới ta bà này nó cũng là như vậy. Mình muốn hưởng phước thì ta phải tạo phước. Đời sống chúng ta không lúc nào mở rộng tâm lượng hết, mà lúc nào ta cũng muốn giàu, ta cũng muốn dư giả, thì làm sao mà dư đây? Các cụ thấy không? Bây giờ dưới quê mình để ý nè, có một cái đàn đó mà nhà con cháu giàu quá chừng, thấy con cái thì đi nước ngoài, đi về đi xe hơi không, mà mình nói bà con mình nói làm sao?
Có khi nào nói là ông bà nó đi ăn cướp không? Hay là ông bà nó có tu? Hả? Luôn luôn là mình nói là ông bà nó có tu. Đó là cái nền tảng mà chúng ta ta không biết, để rồi ta bị lừa. Tôi nói ở đây đa phần người đồng tu nữ thường thường rảnh rảnh là mất đi cô bói. Mà các vị nhớ là coi ông thầy bói rồi. Nếu ông bói giỏi thì ông đâu cần mà bói, ông đâu cần lấy tiền đặt dĩa làm chi. Các cụ nhớ có phải không? Nếu như ông bói giỏi, chiều nay độc đắc về Hòa Thạnh này, ra mua chúng độc đắc đi. Bói đó mới bói giỏi đó. Còn bà con chúng ta đến coi là coi tôi dùng thôi chứ không cần nhận tiền. Nhưng mà khổ nói là ông thầy bói lại đi sống tiền, sống vào nhà có tiền người ta đem đến ta để vô dĩa. Các vị thấy bói đó có hay không? Nó có hay. Nếu người ta không đi bói nữa thì ông sống bằng gì? Cũng giống như ông cắt nhà các ông địa liếm vậy. Nếu như ông có thể mở được hầm rồng hay long mạch gì đó thì chỉ cần ông coi, ông coi cho gia xạ gia tộc ông giàu hết rồi đâu tới mình. Một cái biệt thự là 10 triệu tiền coi, một cái lầu 4 tấm thì từ 5 triệu. Thầy địa lý, thầy bói mà đi lại sống nhờ cái tiền coi bói với coi địa lý. Đáng lẽ ra mấy cái đó người ta phải tự biết trước hết. Cái điều này ít ai thấy. Thành thử nhà Phật dạy: người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Tất cả những hình Phật, những cái gì mà thờ cũng ta thấy đều là một biểu pháp cả. Thường thường bằng Phật lúc nào cũng thờ. Thờ gì? Thờ hoa, quả. Hoa tươi, quả tốt. Hoa đẹp. Cái hoa đẹp thì nhất định cái trái đẹp. Nhân tốt thì nhất định được quả tốt. Đó là biểu thị. Phật pháp chúng ta luôn luôn là một sự biểu thị để cho đồng tu chúng ta nhìn thấy. Ngay trên bàn Phật cũng vậy, cúng cái gì? Cúng một ly nước, mình gọi là tịnh thủy. Mà đa phần các bà là cứ nghĩ rằng cúng để cho Phật uống. Làm gì có chuyện Phật uống? Nó chỉ là biểu pháp. Ly nước là chỉ cho sự thanh tịnh. Mỗi khi mình đứng trước Phật, mình phải thanh tịnh, bình đẳng. Cái tâm mình thanh tịnh, bình đẳng chưa? Để bắt đầu tiếp nhận Phật pháp. Đó là cái biểu pháp để mình đứng trước bàn Phật. Rồi sau khi ta nhìn Phật, lên Phật, ta nhìn trên bàn Phật, rồi xong ta nhìn trên Phật, Phật Thích Ca đi ngồi, dáng vẻ là gì? Từ bi và thanh tịnh. Lại Phật lại nhắc nhở với mình nữa: mình mà đối với người là mình phải từ bi. Ngoài ta ra là từ bi. Mà từ bi là gì? Dùng cái từ hiện đại là gì? Là yêu thương. Có nghĩa là mình phải yêu thương mọi người. Yêu thương như thế nào? Yêu thương không có sự phân biệt. Và thanh tịnh. Với người thì yêu thương, mà với ta thì ta phải thanh tịnh. Phải nói là một biểu pháp tuyệt vời. Mà nhà chúng ta cứ lại Phật tối ngày để cầu khẩn, hết van cái này đến xin cái kia, làm sao mà van xin được? Ở trong Cảm Ứng Thiên có câu là: Nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Vậy thì cái nhà nho người ta cũng nói vậy, thì nhà Phật ta còn tệ hơn à? Nhà Phật ta còn hay hơn nhiều. Cứ sống tốt, sống đẹp thì tự khắc đời sống ta hanh thông, mọi việc nó tốt hết. Sống yêu thương, sống tha thứ, sống chan hòa thì tự khắc đời sống của ta sẽ được nhận được sự yêu thương, nhận được tha thứ và luôn luôn có người khác quan tâm. Đức Phật dạy chúng ta rất là hay, nhưng mà tại vì chúng ta không có ta lơ là. Trong đời sống của chúng ta mà ta cảm nhận ta thiếu cái hạnh phúc nào thì ta hãy cố gắng đem cái hạnh phúc đó bồi đắp cho người khác. Các cô hiểu câu này không? Bây giờ ta trong đời của ta, ta cảm thấy thiếu cái hạnh phúc nào đó, chẳng hạn như ta thiếu cái hạnh phúc về con thì ta sẽ tìm cách tạo cái hạnh phúc cho những người khác, có những đứa con hạnh phúc, có những đứa con hiếu thành. Là bằng gì? Mở bỏ tiền ra giúp vào giáo dục, làm những việc đào tạo để làm tốt cái con người, thì tự khắc cái hạnh phúc về con chúng ta tự nhiên nó hồi phục. Nghiệp mình sống mình không có hạnh phúc về chồng thì mình cố làm những việc gì đó mà liên quan đến gia đình người ta hạnh phúc, thì tự khắc một ngày gần ta sẽ được cái hạnh phúc vì gia đình. Đó là nguyên lý thực sự như vậy. Chứ còn các vị đi, các vị đi bông, đi cầu Phật, Phật đó trên bàn Phật ngồi, tôi hay nói nếu như Phật như mình, Phật nói thôi con có dỗ thì con lên làm Phật đi, rồi để lắng nghe lại các lời của các con, xin đổi, xin từ sáng tới chiều. Nguyên lý, nguyên tắc, phương cách đối nhân xử thế như thế nào dạy hết rồi mà không làm, mà tối ngày cứ cầu với xin không. Chính vì vậy mà người ta gọi đạo Phật là mê tín là như vậy. Đạo Phật chúng ta là đạo giác ngộ, là đạo giáo dục, không phải là tôn giáo. Các vị mà xem cái đĩa mà ông vụ trưởng vụ tôn giáo chính phủ mình, ông Bửu Dược đó, ông nói về cái đĩa mà dài nhát dẫn sát về Phật giáo đó, tuyệt vời. Tôi ra ngoài tôi gặp ổng, tôi tán thán, tôi nói bác rất là tuyệt vời. Nhà nước ta mà có nhiều vị mà lãnh đạo về tôn giáo mà giỏi như ông thì tuyệt vời. Ông nói rất là hay. Ông nói thì ông cũng chẳng giỏi gì, nhưng mà chỉ làm với hết sức mình thôi. Câu nói rất là khiêm nhường, tôi quên rồi. Thì tôi ra ngoài đó tôi đã tặng được cái đĩa mà Hòa Thượng Tịnh Không mà giải thích về mà đại nạn đó. Hòa Thượng trả lời 10 câu hỏi đến chính về đại nạn đó. Tôi cầm hai đĩa tôi tặng tận tay ông, nói chuyện với ông nửa tiếng. Ông mới nói với tôi là tôi tin rằng Hòa Thượng không có nói câu này. Tại vì tôi tin rằng Hòa Thượng là một vị đức độ, có sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới, Ngài sẽ không nói như vậy. Bởi vì đạo Phật chúng ta không phải là tôn giáo. Tôn giáo là ban phước, mà Đức Phật thì không bao giờ ban phước. Ở Hòa Thượng nói các vị xem đi, tra hết kinh điển đi, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm có lần nào mà đi so đầu không? Đi so đầu người ta đó. Mà 49 năm là ngày ngày giảng pháp, một ngày giảng pháp 8 tiếng phải giải giáo dục chúng sanh giác ngộ, không có đi so đầu. Bởi tôi nghĩ tới, ủa sao ngày xưa Đức Phật không làm cái chuyện so đầu cho nó dễ? Cứ so đầu là tiêu nghiệp hết thì đâu cần tu. 1250 vị tỳ kheo thì cứ chia ra 120 tổ, mỗi một tổ đi hướng, cứ đi sơ đầu, cứ 100 người đây, một vị A-la, một vị tỳ kheo mà đến sơ đầu mấy phút, giỏi lắm chừng 20 phút là sơ hết rồi, đúng không? Nhiều đây mình tốn chừng 20 phút là sơ hết đầu. Thì tôi nghiệp ở chân đầu đâu cần, chúng sanh đâu có khổ đến mức như vậy. Mà tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật không làm, mà ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, ngày ngày giáo hóa chúng sanh, mong chúng sanh phải tự giác ngộ, bỏ ác làm thiện. Xưa thì là đố kỵ, là tham lam, thì ngày nay là gì? Là hoan hỷ bố thí, là hoan hỷ tán thán. Mình không làm được công đức này thì người ta làm được, mình hoan hỷ tán thán, thì công đức đó cũng bằng công đức quan hệ tán thán, nó cũng bằng những người làm. Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy trong 10 nguyện đó, đúng không? Tùy hỷ cúng dường đó. Đây là cái điều mà rất cơ bản, rất căn bản mà đồng tu chúng ta không biết. Tôi trong những năm gần đây, trước đây tôi thể hiện rất sâu sắc về vấn đề này. Và thường nói từ 1 tuổi đến 40 tuổi là cái phước của đời trước, nhưng từ 40 tuổi trở về sau là cái phước ngay đời này chúng ta làm. Với sao tự nhiên có người ấy, ngoài 40, 50 tự nhiên thấy đẹp ra, tròn trịa lên, thấy người ta có phước. Còn người trước đó thì đẹp lắm, nhưng mà trở về già thì xấu, đen thủi đen thui lên, rồi mặt mày nhăn nhó tùm lum hết. Tại vì có tu đâu, tối ngày cứ sân hận không à. Thành thử ra mấy cụ phải nhớ, sau 40 tuổi trở về lúc tới lúc chết là cái phước ngay đời này chúng ta tạo. Mà cổ nhân Trung Quốc đã nói phải dưỡng đức. Đức là gì? Đức là một cái đời sống tốt. Chẳng hạn như bây giờ ta ngồi ta niệm Phật, mấy đứa con cháu nhìn vô nó, à bà nội đang niệm Phật, đó là đức. Còn nó về thấy à bà nội đang quýnh bài, thì đó là gì? Đó là ác. Vì sao? Mình giáo dục thế hệ sau nó tiếp nối những cái hành động bất thiện. Còn nếu mình để cho cháu mình cái hạt nghe cái đời sống của mình, mà mình trong một cái vô hình chung đó, mình giáo dục được thế hệ sau được những cái hành vi, những cái việc làm thiện, thì đó là âm đức. Tôi giới thiệu những cái nhỏ nhất để cho các cụ có thấy. Cần gì làm lớn đâu. Đâu phải bảo các cụ bỏ tiền ra vài tỷ đi, 500 ngàn hay là 500 cây vàng gì đi để cất chùa mới làm đức đâu. Một đời sống tốt, sáng sớm thức dậy lại Phật, con cháu nhìn thấy ồ 5 giờ mẹ thức dậy lại Phật rồi, tối 7 giờ trước khi 8 giờ trước khi ngủ, ồ bà nội đi lại Phật rồi, đó là âm đức. Chứ không phải là tới giờ bà nội đi xem phim Hàn Quốc rồi nha, thôi cuối cùng càng ngày cái mặt càng xấu không biết tại sao. Cái chỗ này các cụ chúng ta không biết. Mình tự động mình mà mình bào mòn hết công đức thích phước báo mình luôn. Phước báo thì không có, mà xài phước thì sang lắm. Tôi nói tôi đi các đạo tràng, tôi thấy đồng tu chúng ta biểu hiện rất là dở, nói thẳng không sợ bích lòng, biểu hiện rất là dở. Trong cái ăn, trong cái cách nhận hòa cũng vậy. Tính nổi mà nghe nó đi đạo tràng mà chỗ nào nấu ăn ngon thì phải đến niệm Phật, còn chỗ nào nấu ăn dở không thèm đi. Thì thời đất ơi, tu làm chi mà nó khổ vậy không biết nữa. Nó những cái đạo tràng lớn như chỗ Hoằng Pháp, tôi nghe nói là nhà ăn phải làm cửa, phải cửa, làm cái hàng rào cửa rào lại đó. Mấy cái đạo tràng lớn là mấy nhà ăn phải làm hàng rào lại hết. Tại sao? Vì nếu như không làm hàng rào thì mấy cái tấp trước xuống ăn là tràn vô nhà bếp ăn hết, thì mấy người sau không có ăn luôn. Đó là những cái điều mà chúng ta phải phản tỉnh. Bồ Tát cái thế giới cực lạc tương lai mà vậy à? Mình suy nghĩ đi, nếu mình là Bồ Tát tương lai là làm bạn với Bồ Tát bất thối, rõ ràng đúng không? Tương lai là bạn lành, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lợi. Có nghĩa là bạn lành với Bồ Tát mà ăn cái kiểu này về chến dành ăn với Bồ Tát sao? Ngủ cũng dành, ăn cũng dành, đi cũng dành, thì trời ơi, Bồ Tát nào mà chịu nổi với mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải phản tỉnh. Bởi vì tôi khuyên cái đồng tu chúng ta, ta tu tập làm sao mà cái ăn nó nhẹ đi, cái ngủ nó thường đi, cái đời sống nó đạm bạc đi, thì ngay cuộc đời này các vị đã giải thoát rồi. Chứ đừng có nói một cái cách gì đi dự đạo tràng thấy Quan Âm hiện lên. Hiện làm cái gì? Tham lam, thần lam, lam sân, sân hận. Đến nỗi ngu si, vẫn ngu si nè. Mà ngày nào trời ơi, tôi thấy Phật rõ ràng đó bà. Thấy làm cái gì? Giúp ích gì được cho sự giải thoát của chúng ta đâu. Nếu mà thế gian này mà Phật hiện nhiều như vậy thì chúng sanh đâu có khổ đến mức này. Vậy thì mình xem lại coi Phật hay là ma. Nói thiệt, trong một làng thôi mà có một người hiền thôi xuất hiện là cả một làng được bình yên. Các vị, người ta ngày xưa người ta định nghĩa cái chữ quân tử. Quân tử là gì? Quân tử là thấy lợi không màng. Thấy lợi là rút lui, không có màng. Nhưng mà thấy khó là vấn thân vào. Đó là người quân tử thôi đó, chứ không phải là Phật Bồ Tát. Còn bây giờ tôi nói gần đây từ Bắc chí Nam mà đến đâu cũng đạo tràng Phật hiện. Tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát không, không có ai thấy ma hết trơn. Toàn là thấy Phật, thấy Bồ Tát. Đáng lẽ mà nhiều Phật Bồ Tát xuất hiện đến như vậy thì chúng sanh không có khổ đâu. Đó là cái điều mà để chúng ta phản tỉnh. Bây giờ này, mình tu hành giống như nãy tôi nói, đó. Ồ, nhìn cái mặt sáng sủa qua, chắc lúc này công phu nhiều lắm. Công phu nào? Ngày nào tham cũng tham, sân vẫn sân, gặp dịp chữ lộn chữ vẫn hoành tráng. Vậy thì đâu có tu đâu, mình phải cảnh tỉnh. Còn nếu đã có tu thì người ta khen vậy mình nói, vậy thì mình phải cố hơn. Đó là người tu. Ngay trong cuộc đời này, ngay cái sự tu tập đạo tràng, mình vô mình không thấy cái sự an lạc, toàn là một sự cạnh tranh. Và thượng hay nói một câu hết sức đau lòng, người ta cứ cầu phước, người ta cứ cầu phước báo mà không cần cầu đạo đức, cái cuộc sống nhân cách ngay thực tại hàng ngày không làm. Đến nỗi mà kỳ rồi tôi hỏi nhiều nơi, tôi cũng thí dụ mà nói giờ Bồ Tát phải không, tu tập hôm nay cũng một ngày tu an lạc rồi đúng không, mà giờ ra chợ người ta nói một đồng ba trái mình lấy làm sao? thấy không? Toàn là lấy ba chai lớn. Biến một chuyện điển hình thí dụ nhỏ nhất ta đã phạm. Nếu tất cả đồng tu của chúng ta mà đều dành lấy cái thiệt thòi, nhường lấy cái lợi ích cho người khác coi, thử xem cái phong hóa đạo đức nó hay đến giường nào. Và cái ảnh hưởng đối với tôn giáo của Phật giáo, nó nói trời ơi, mấy người tu tập này đúng là tuyệt vời vậy sao? Toàn là ra chợ là mua lấy cái nhỏ không à, nó thậm chí lấy cái hư nữa. Đó là vì người diễn nói, trong kinh Đại Thừa nói câu đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói, ngay trong đời sống của mình cũng đã độ chúng sanh. Chứ các vị nghĩ rằng phải ngồi trên tấp tòa mới là độ chúng sanh sao? Ta đi chợ ta cũng diễn pháp Đại Thừa. Nói một cách dễ hiểu nhất, tất cả việc làm nào mà có lợi ích cho chúng sanh đó là Đại Thừa. Nhưng mà các vị nhớ, lợi ích chúng sanh chính là chân thật lợi ích chính mình, chứ không phải là mình bị thiệt thòi đâu. Còn chỉ biết nghĩ đến lợi ích chính mình là hại chết chính mình. Bắt đầu từ 35 đến 38, mấy cái năm đó tôi thê thảm đó. Nhưng bắt đầu từ năm 40 biết tu tập, cố gắng tu tập, cố gắng vì lợi ích chúng sanh, không màng, không nghĩ đến cái vấn đề cái đời sống của mình phải ra sao, không có lo danh lợi nữa, mà cứ nghĩ đến làm sao lợi ích chúng sanh. Thì tự các đời sống nó tự nhiên nó hanh thông hoàn toàn mọi việc tốt đẹp. Đến nỗi mà từ Nam Chí Bắc đi đến đâu cũng có những đồng tu họ lo sẵn cho mình, không cần phải lo. Thì có phải là mình vì lợi ích người khác thì người khác tự khắc trong cái âm thầm đó, người ta sẽ cố gắng tu tất cho đời sống của mình. Phật dạy nhân quả một cách hết sức tường tận như vậy, thì sao mình không thể nghiệm nó đi? Cũng giống như một câu chuyện mà cái đoàn người tôi mới nhắc gần đây, cái đoàn người đi buôn lạc đường ngửi sa mạc, thì mấy người lớn cứ đào xuống để kiếm nước, đào một chút không có nước thì bắt đầu thôi không đào nữa, cứ ngồi đó khóc và cầu khẩn van xin để cho một cái đấng thần linh nào đó, ông trời ấy, mưa xuống để cho họ có nước uống. Nhưng mà trong đó có cậu bé, cậu không có gian sinh, mà cậu cứ lấy tiếp tục đào. Thì đào xuống nữa thì một hồi nước nó phọt lên, mạch nước nó phọt. Thì cái người lớn, những người lớn xung quanh nhìn, nó cảm thấy nhìn nhau mới hổ thẹn. Tại sao mình lại đi, mình không có cố gắng hơn mà mình cứ than thân trách phận đi rồi mình cứ cầu khẩn. Mà trong khi một đứa bé nó không cầu khẩn, mà nó chỉ là một cái đứa bé thôi, mà nó cố gắng nó đào mà có nước. Thì đây là mình là những cái người lớn không có nỗ lực. Hòa Thượng nói đâu phải một đời mà ngồi ở đạo tràng này đâu, nhiều đời nhiều kiếp đã từng ngồi giữ đạo tràng rồi, tôi chắc hồi đó chắc cũng ngồi ở hàng trên á. Nhưng mà ta tinh tấn, ta giảng sanh, còn mình tinh tướng nên còn ngồi tiếp nè. Mà đời này á, mà không tinh tấn tiếp mà còn tinh tướng nữa thì không phải ngồi, là đời sau không phải ngồi đây nữa đâu, ngồi ở dưới. Tôi hay nói vô là đi quốc cà cho Diêm Vương. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chân thật là khó nghe chứ không phải đơn giản đâu các vị. Tôi nói thẳng, hiện nay có rất nhiều người không ưa tôi. Là tại vì sao? Khi họ nghe gần như là mình moi đâu những cái lỗi trong khóc kẹt gì của họ ra chứ. Mà đâu phải. Đem những cái thực tế trong cuộc sống tu tập của mình cảm thấy nó là như vậy, cần phải nói thẳng như vậy để cho mình giác ngộ, mình sửa để mình giải thoát. Còn người ta là gì? Muốn người ta muốn lấy cảm tình mình. Tôi đi từ Nam chí Bắc không biết tới nỗi mà nè, điện thoại tôi suốt ngày không có một người gọi nữa. Ê, điện thoại. Tôi đi nó đông, đi đông, đi nhiều nơi quá chừng mà cái mấy cái anh đi theo tôi nói chết rồi, quá người đông rồi, quá nhiều người xin điện thoại, số điện thoại rồi. Mời mốt đây là thầy không có rảnh để mà dịch. Tôi nói anh yên tâm đi, có ai dám gọi không? Thật sự không ai. Người ta thích nghe nhưng mà ta không thích gần. Vì sao? Vì gần ông này hình như ông thấy hết trơn vậy đó. Ông thấy cái thói hư tật xấu của mình hết, thành thử ra trốn hết. Phật pháp nó đặc thù là không có phải nói thuyết quyền nói diệu. Nghe đến đạo lý để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà cảm Đức Phật thấy, nếu chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, Đức Phật truyền trao ngay, không có bí kíp gì cả, không có cái gì để mà đáng để mà giấu chúng sanh. Phật pháp chính là như vậy. Thì cũng vậy, tu chính là chuyển đổi những cái hành vi, những cái tâm niệm, những cái ý nghĩ, cách nghĩ, cách làm, cách nhìn trong cuộc sống thực tại, ngay thực tại này, để dần dần hoàn thiện mình. Phật Bồ Tát cũng vậy mà. Cả cuộc đời của các ngài đều là một đời sống hoàn thiện. Quý Hòa Thượng hay nói câu, các vị xem đi, có một vị Phật Bồ Tát nào mà đến thế gian này mà không giữ giới không? Đạo Phật chúng ta khác là tất cả các tôn giáo khác là gì? Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, không có nói để cho người khác làm, mà chính mình phải làm, nói ra những gì mà chính mình đã làm mới nói. Không giống như ở nhà mình dạy con nó, mày đừng có nhậu, mày con nít mày nhậu. Là ba nhậu. Mày sao nó nghe? Ít nhất mình la con, nói con đừng có nhậu thì mình không nhậu thôi, mình la nó mới nghe chứ. Con nói mày con nít mày bạc bính bại tiếng sắc. Sao má ngồi với thầy sắc tối ngày? Đó là cái thực chất của Phật pháp với các vị. Còn những cái nghi lễ ấy a, nó chỉ là làm đẹp hơn thôi. Nhưng cuối cùng cái thực tại, cái nội tâm và tương lai khi ta lâm chung đi về đâu, đó là cái thực tại ê hề của ngày nay của bao nhiêu người học Phật. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không nói bình thường thì thấy đẹp lắm đó, nhìn thấy sáng rõ, sáng loáng hào quang đó. Nhưng mà đến lúc lâm chung cứ mơ mơ hồ hồ. Nhìn không thấu, buông không được. Mà các vị biết rồi, mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Minh minh bạch 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 thì sẽ về cái thế giới mênh mênh bạch bạch. Nó hết sức rõ ràng vậy. Cũng giống như hằng ngày chúng ta bây giờ chúng ta niệm cái gì? Ta niệm Phật nhiều hay niệm tiền nhiều? Niệm Phật nhiều hay là niệm danh định lợi nhiều? Nếu mà niệm Phật nhiều thì nhất định sẽ thành Phật. Coi cái tâm niệm hàng ngày ta từ sáng đến chiều, ta niệm cái nào nhiều? Đôi khi cũng có niệm Phật, nhưng mà niệm cái thật thời gian nó quá ít. Mà niệm danh, niệm lợi, niệm tiền, niệm phải quấy nhân ngã nó nhiều thì chắc chắn biết mình đi gì đâu. Tôi nhắc cho các vị nhớ là không có vụ mai rủi đâu nha. Đức Phật A Di Đà rất tường tận, và thánh chúng của thế giới Cực Lạc cũng tường tận. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, ngay đến Bồ Tát hạ phẩm hạ sanh, chúng sanh khỏi ta bà này, hai người ngồi nói chuyện với nhau, người này nói cho người kia nghe, còn trước người kia còn nghe chưa nghe rõ nữa. Bà nói gì? Bà nói gì? Nhưng mà Bồ Tát Cực Lạc nghe đừng nghe tường tận rồi. Các vị hiểu ý này không? Có nghĩa là mình nghĩ mình muốn nói cho bạn mình biết thì Bồ Tát hạ phẩm hạ sanh ở thế giới Cực Lạc đã biết rồi. Vậy thì cái tâm mình là danh lợi tham lam là Phật Bồ Tát biết hết rồi. Các bà thượng nói thật, tôi giảng đến đoạn này tôi nổi cái da gà. Cái là mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta là Phật Bồ Tát đã tường tận. Có giấu được ai đâu. Rồi cuối cùng sanh tử đáo đầu thì không thấy Phật đến, mà thấy ma đến, thì lúc đó ủa tại sao Phật ta xong cả đời tu tập, cả đời cũng niệm Phật hoành tráng vậy chứ, mà sao ủa Phật không thấy? Diêm Vương mới nói xuống đây tôi cho thấy, xuống đây tôi muốn quay là cái cuồng phim nào tôi quay đây coi cho coi. Ở đâu đó nó rõ ràng chứ không có công bằng lắm, không có ép mà bức cung chúng sanh đâu. Lúc đó thật sự có rất nhiều người đã nói rồi của các vị à. Có một cô đó hồi đó có quy 30 năm, tôi nói tôi quy Phật 30 năm rồi, tại sao đời tôi nó vẫn khổ, không thấy Phật đâu chứ, Phật không có cứu giúp. Có phải là quán Phật không? Vì tôi mới hỏi cô là cô quy mà cô có làm theo lời Phật dạy không, hay là cô quy cho có cái bằng, có cái pháp danh, cái cô coi là cô cho rằng là cô đã ký thác cho Phật rồi, cô là đệ tử Phật rồi, cô quên rằng Đức Phật đã nói người quy Phật là trở về nương tựa với Phật và đồng thời thực tiễn những gì Phật dạy thì người đó mới hạnh phúc. Cô nghe cho kỹ à, Phật dạy mình năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không có làm chưa? Ha, giới nào cũng phạm mà nói là đòi hạnh phúc. Cái giới nó cực kỳ, rất hay, tôi nói hoài nó không chán. Mỗi khi nhắc đến là cảm thấy rất hứng thú muốn nói. Đa phần Phật tử chúng ta cho rằng Đức Phật cái chế giới là làm khổ mình. Nhưng mà các vị thử có phải khổ không? Cái việc này tôi đã nói với Tiên Châu nhiều lần rồi. Có bà nào sáng sớm chạy ra nói, trời ơi tôi nói bà nghe tôi vui vui lắm. Hôm qua con tôi mới gửi về 22.000 đô ăn trộm lấy hết trơn bà. Thiệt nó xài, tôi khỏi xài, nhưng vui thiệt. Có không? Nói vậy mới bà mới giác ngộ. Có ông nào nó sáng sớm chạy ra nó, trời tôi nói ông nghe nha, tôi mới mua chiếc cái thắt hôm qua, hôm ăn trộm lấy rồi. Mà không biết không, cái xe đó nó hao xăng lắm mà nó ngu, nó lấy làm chi không biết nữa. Nó lấy nó xài nó hao xăng tôi khỏi hao. Có không? Hay hoặc là bà nào nói đời của tôi ghét người nào thành thật lắm. Tôi thích người tay lừa dối tôi. Cứ lừa tôi đi. Tôi khoái với người mà lừa dối tôi đó. Có không? Hay là lúc nào cũng muốn người ta thành thật với mình. Đi mua cái điện thoại cũng đi dạo khắp nơi, chứ có cái tiệm nào nó bán đúng hãng hay cái đúng giá. Hỏi bạn hỏi bè có cái chỗ nào nó bán đồ tốt. Vậy thì mình có quyền gì lừa gạt người ta? Phật bảo mình không thích ăn, mình không biết không thích bị ăn cắp thì Phật bảo mình đừng ăn cắp là giới sao? Mình không thích bị người ta lừa gạt, Đức Phật bảo mình đừng lừa gạt là giới sao? Đâu phải giới. Nó là trật tự cuộc sống mà. Phật chỉ dạy mình tuân thủ cái nguyên cái trật tự của vũ trụ này. Mình nói Phật dạy mình đừng có sát sanh. Mình thử hỏi mình ngay con gà con heo trong mình nuôi trong nhà đó, mình nói ơi gà hôm nay tao ăn mày cái gà, nó chạy lại. Hay là mình đi chạy mình kiếm mình đè cổ rồi mình cắt. Nó cũng tham sống sợ chết, nó chạy bán mạng để mà thoát, con nào thoát được thoát. Hay bây giờ mà có một cái chúng sanh nào đó mà nó vô cái thế giới này mà nó chuyên ăn thịt người, nó cứ lâu là nó cứ ngày nó gấp người nó ăn gì, lúc đó mình nói là sao? Ác quỷ. Mình gọi mấy con cái con vật nó gọi mình là gì? Hả? Mình nó có, nó không phải gọi là ác quỷ đâu. Nó ác nó cà lăm một hồi nó mới ác. Nó một hồi nó mới ra được cái chữ quỷ. Chứ không phải là chúng mày ác một cái. Nó thật sự mà. Bởi vì thế con người mình nó ăn từ con vật trên trời cao xuống tới lòng đất đào ăn sạch. Thành thử ra chúng ta người học Phật sống yêu thương, sống bố thí. Bố thí là chia sẻ đó. Phóng sanh và hộ sanh. Thì đó chính là dần dần chúng ta tập theo Phật hạnh, Phật tâm, Phật nguyện. Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện mà luôn hằng ở trong tâm ta thì từ các đời sống của chúng ta từ từ nó có một gì đó thay đổi. Từ các đời sống nó được an vui, mọi việc nó sự hanh thông và ít buồn ít não, thì dần dần sẽ đi dần sẽ đạt đến cái sự giải thoát thôi. Mà nếu chúng ta không làm, ta chỉ hoặc là chỉ làm cái hình thức thì suốt cuộc đời này ta ở trong đại pháp mà ta không được thừa hưởng được cái đại pháp, chính là ở cái chỗ chúng ta không thực tiễn vào đời sống. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy đi, mình ở dưới quê nè, nấu nồi chè mà mình cứ bưng đầu này cho hết một dọc này, ngượng chén mất hết dọc này cho ngượng chén đối diện cho ngượng chén coi cái tâm mình làm sao. Vui lắm còn mà thấy mà đóng cửa lại bả hoa kìa. Trời thiệt, trong nhà mà nấu có nồi bánh tê, nấu đồ bánh nồi hay là cái gì rồi ngon ngon mà thấy khách thấy người ta sắp đến nhà là bà con đến nhà là mau mau đóng cửa nó lại. Thì thử hỏi coi các vị thấy. Tôi nói không nói cái chuyện mà nói không bao giờ nói chuyện không có mà. Tôi nói với cô bây giờ Phật tử không tin á, đồng tu không tin cứ về thử đi, nấu nồi chè thiệt ngon đi, bảo đảm đi đi cúng dường hàng xóm xong rồi là một tháng sau là người ta cứ có bánh ăn, có chè ăn, có xôi ăn tối ngày thôi. Nó nói thiệt vậy mà Phật dạy mình bố thí và Phật dạy mình thương yêu, Phật dạy mình chăm sóc người khác thì tự khắc mọi việc nó phải được như vậy thôi. Tu học Phật pháp là chính ở thực tiễn ngay những cái hành động sống, chứ không phải nói Phật lý cao sâu để rồi về nhà cái đầu mình nghe nó o o o, hay hoặc là nói để cười cho đã, xong rồi khóc cho đã, để làm gì? Đôi khi những cái điều mình nói, nhiều người ta không có, người ta rất là không ưa mình, nhưng mà ta có biết rằng đó là những lời chân thành. Tu hành là mong được giải thoát, giải thoát ngay trong cái kiếp người này, ngay trong cái thực tại nội tâm mình, và tương lai cũng phải ở một thế giới an lành. Đó là bổn hoài của chư Phật Bồ Tát. Mình đem với mình là người làm sứ mạng của Phật Bồ Tát mà không nói những điều đó thì lừa gạt chúng sanh. Mình thấy thực chất nó như vậy mà ai nói đâu? Người ta gặp mình ta cứ khen không à. Nhưng mà nếu mà khen giảng sanh thì cũng nên nghe, mà khen tương lai mà đọa địa ngục đó, thì kiếm mấy người đó sanh toán. Vậy sao? À, ông khen tôi nè, bây giờ tôi vào địa ngục rồi, bây giờ ông đi với tôi. Hay hoặc là chí ít thì thế nào cũng là quan gia trái chủ. Còn bây giờ tôi nói hơi khó nghe đó, nhưng mà mới mốt các kỳ và sống giảng sanh được á, lúc đó mới nhớ, trời thật ơi, ông này ông nói cũng mình nghe đúng mà, sợ sâu. Hằng ngày rõ ràng đồng tu chúng ta ai cũng phát nguyện sống như Phật, sống một đời sống như Phật, chứ không phải không có. Ngày nào các vị nhớ có phải không? Ngày nào cũng phát nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà, đúng không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Cái chỗ này các vị phải nhớ, phiền não không đoạn mà học pháp môn thì thành tà. Học đạo, học pháp đại thừa mà ở trong cái tâm phiền não nó vẫn là tà pháp. Cái chỗ này đó phải nhớ, ai thấy. Đừng nói là tôi đang học đại thừa mà tôi đang tụng kinh Pháp Hoa chứ đâu phải. Tôi đang tụng kinh Hoa Nghiêm chứ đâu phải là tụng kinh của tà đạo đâu. Nhưng mà quan trọng cái dụng tâm của mình. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, từ bi vi bổn phương tiện vi môn. Từ bi là gốc. Tất cả những đồng tu học Phật tu tập là phải dụng lòng từ bi triệt để. Nếu tu hành mà không có lòng từ bi đã rơi vào pháp ma, cái pháp của mình đang tu cũng rơi vào tà pháp. Các vị đừng tưởng là các vị đang tu đại thừa cái là các vị là đại thừa đâu. Để tôi nói cho các vị nhớ một điều, sau khi chỉnh sửa cái nội tâm của mình rồi, sau khi chỉnh sửa cái hành vi của mình rồi, sau khi chỉnh sửa cái cách nhìn, cách thấy của mình rồi, các vị niệm Phật xem, tương ưng liền với Phật. Vì Đức Phật A Di Đà ngoài cái thanh tịnh bình đẳng giác ra, Ngài còn một biệt hiệu nữa các vị biết không? Là chân thành. Chân thành là không giả dối với chúng sanh, không giả dối với mình, không nói rồi, mà không giả dối với chúng sanh. Chung quy lại để các đồng tu chúng ta nhớ, làm sao tu tập, cái đầu tiên chúng ta tan nhạt nhất là cái ăn, cái ngủ. Hai cái đó nó tan nhạt, làm chủ được nó rồi thì tới những cái khác nó rất bình thường. mà chưa cái đó, hai cái đó chưa được thì phải xem. Mà trong khi ngay đời này ta có cái duyên lành có thể được được giảng sanh thì tại sao ta không nắm bắt, nâng cấp mình lên một chút thôi chứ gì đâu, đúng không? Cố gắng hơn một chút nữa thôi, để đời sau làm Phật thiệt thòi một chút chẳng sao, bị ức hiếp một chút thêm cũng chẳng sao. Cái hòa thượng nói cứ sợ bị ức hiếp, cứ sợ bị lỗ lã, mà đời đời kiếp kiếp được làm Phật. Còn những người mà cứ sợ ức hiếp, sợ lỗ lã thì đời đời sanh tử. Ức hiếp giỏi lắm là mấy, bà thử nói có bị ức hiếp, có bị lỗ lã nhiều lắm là 100 năm chứ mấy, có sống đủ 100 năm không? Mà cho dù bây giờ cho lỗ 100 năm đi, mà đời sau giảng sanh làm Phật, cái nào đáng hơn?
Thầy thôi, chúng ta buổi chia sẻ đến đây đã dừng. 3 giờ, 2 tiếng đồng hồ đi qua. À, đi qua, đi qua rất là nhanh chóng. Thì mong rằng các đồng tu chúng ta cố gắng tinh tấn. Quan trọng là chúng ta phải chuyển đổi cái hành vi đời sống của mình. Niệm Phật ít thôi, không cần nhiều đâu, mà ta sống biết yêu thương hơn, biết quan tâm người khác hơn, và biết hy sinh bản thân mình cho người khác, thì đó là Phật tâm Phật nguyện và những điều Phật muốn làm. Có như vậy thì các vị mới có thể giảng sanh được, cho dù niệm Phật ít.
Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tìm sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật khát vọng tự sanh.